Thứ bảy tuần chính mùa thường niên.
Thiên sứ Raphael, sách Tobia, chương 12.
Mãn tiệc cưới, ông Tobit gọi Tobia, con ông, và nói: Này con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con và trả thêm cho người ấy. Tobia nói: Thưa cha, biết trả anh ấy bao nhiêu bây giờ? Vậy Tobia gọi thiên sứ lại và nói: Xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về làm tiền công của anh. Chúc anh lên đường mạnh khỏe. Bấy giờ thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói: Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh người. Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng người. Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn có của mà ở bất công. Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói: Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Hãy biết rằng khi ông và cô Sara cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết, và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sara, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa. Giờ đây, hãy chúc tụng Đức Chúa nơi trần gian, hãy xưng tụng Thiên Chúa. Này, tôi lên cùng Đấng đã sai tôi. Hãy viết ra mọi điều đã xảy đến cho cha con ông. Và thiên sứ lên trời.
Đức Giêsu lên án các kinh sư. Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 40.
Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
Tiền dâng cúng của bà góa nghèo. Marco chương 12 từ câu 41 đến câu 44.
Đức Giê-xu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giê-xu liền gọi các môn đệ lại và nói:
Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Bài tin mừng hôm nay đặt bên nhau 2 hình ảnh trái ngược. Một bên là các kinh sư, một bên là một bà quá. Chúng ta được mời gọi nhìn cách hành xử bên ngoài của họ, từ đó thấy được thái độ nội tâm của mỗi bên. Các kinh sư thuộc về giới lãnh đạo cấp cao của Do Thái giáo, trong một xã hội được chi phối toàn diện bởi luật Mô-xê, thì những người giỏi luật như các kinh sư đóng vai trò rất quan trọng. Họ có nhiều uy tín và ảnh hưởng trên đời sống tinh thần của dân. Chính vì thế, không lạ gì nếu có một số kinh sư đã vấp ngã. Một người vừa có tri thức, vừa có quyền lực, dễ bị vấp vào thói háo danh. Đức Giê-xu nêu lên một vài nét chấm phá về họ. Trong hội đường, nơi công cộng hay đám tiệc, họ thích mặc áo thụng, thích được chào, thích chỗ cao. Nói chung, họ thích mình trở nên trung tâm chú ý của người khác. Hiểu biết của họ về lời Chúa sau bao năm học tập lại trở nên phương tiện để họ tìm vinh danh cho mình thay vì cho Chúa. Tệ hơn nữa, họ lại mang bộ mặt đạo đức khi giả vờ đọc kinh dài. Với uy tín và sự giả hình khéo léo, họ nuốt chửng nhà của các bà quá. Ngược với hình ảnh của một vị kinh sư cao trọng, quyền uy, là chuyện một bà quá nghèo bỏ tiền vào hòm dâng cúng. Đức Giê-xu cố ý ngồi gần để quan sát người giàu kẻ nghèo bỏ tiền. Ngài muốn dạy các môn đệ một bài học lớn khi gọi họ lại và khẳng định rằng bà quá này đã bỏ nhiều hơn mọi người khác. Mặc dù bà chỉ bỏ vào thùng số tiền rất nhỏ, nhưng cái rất nhỏ này lại là tất cả những gì bà có, tất cả của nuôi thân. Hẳn các môn đệ ngỡ ngàng vì cách đánh giá ấy của Thầy, cũng là cách đánh giá con người của Thiên Chúa. Ngài đánh giá theo tấm lòng, chứ không theo lễ vật. Ngài không mãn nguyện với của dư thừa, nhưng Ngài đòi tất cả. Tất cả của bà quá là 2 đồng kẽm, thuộc đơn vị tiền tệ thấp nhất. Hóa ra, người túng thiếu cũng có thể dâng chính cái nghèo của mình. một kinh sư có học thức, có vai vế và bề ngoài có vẻ đạo đức, khác với bà quá cô thân, cô thế và túng nghèo. Ở chỗ ông quay vào mình, loay hoay với tiếng tâm và lợi nhuận của mình. Còn bà thì quay về phía Thiên Chúa với thái độ quảng đại, tin tưởng, phó thác và liều lĩnh. Chúng ta ai cũng có hai đồng kẽm. Đừng mặc cảm khi phải bỏ đồng tiền nhỏ nhoi vào hòm tiền, nếu quả thực chúng ta chỉ có hai đồng kẽm. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.